Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 3, Bối cảnh tôn giáo của dân tộc Việt Nam. Để tìm hiểu đầy đủ một hội thánh tại Việt Nam, rất cần có cuộc khảo cứu vắn tắt bối cảnh tôn giáo của xứ trước và trong thời gian hội thánh phát triển. Tình hình tôn giáo mà các giáo sĩ Tin Lành lần đầu tiên đối diện tại Việt Nam là kết quả phức tạp do tác động hỗ tương của ba tôn giáo lớn Phật giáo, Khổng giáo, Đạo giáo trải suốt 18 thế kỷ. Tình hình này càng sôi nổi hơn với sự du nhập của đức tin Cơ Đốc bởi Công giáo La Mã trong thế kỷ thứ 16 cùng những bước tiến mạnh trong thế kỷ 19 khiến mọi người phải kinh ngạc trong khi cả nước đang lâm vào cảnh đấu tranh sinh tử giữa văn hóa Tây Phương và văn hóa truyền thống. Có hai đoàn thể tôn giáo mới được biết đến là Cao Đài và Hòa Hảo đã bước vào đấu trường tôn giáo ở một thời điểm muộn hơn, không những với những lời sấm truyền và kinh kệ mà còn với các lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị. Cả ba tôn giáo truyền thống đã đến Việt Nam từ Trung Hoa hoặc qua Trung Hoa và từ Ấn Độ trong thế kỷ thứ hai của kỷ nguyên Cơ Đốc. Cả ba tôn giáo này qua một tiến trình hòa giải đặc sắc của dân tộc Việt Nam đã đồng hóa ít nhiều vào hoàn cảnh văn hóa xã hội và biến hóa cùng với những niềm tin phổ thông vào một nền triết học tổng hợp đã được chấp nhận bởi đại đa số. Rất thường thấy ở Việt Nam những người sùng đạo đến chùa lễ bái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào ngày rằm và mồng một, nhưng đồng thời cũng theo quy phạm đạo đức của Khổng giáo dạy và cuối cùng quay đến triết học của Lão giáo hầu tìm an ủi cho những kinh nghiệm thất bại của đời sống. Tuy nhiên, tín ngưỡng chung và cũng là đặc trưng tôn giáo có ưu thế của người Việt Nam phi Cơ Đốc là thờ cúng tổ tiên, vì người đã khuất bao giờ cũng giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người dân Việt Nam. Thờ cúng tổ tiên. Phạm Huỳnh, một học giả lớn và đã từng làm quan nhất phẩm trong triều đình, đã gọi sự thờ cúng tổ tiên là một quốc giáo chân chính. Theo những niềm tin phổ thông của người Việt Nam, người chết can thiệp mỗi lúc vào cuộc đời của người sống, linh hồn của người chết hướng dẫn họ, chỉ bảo, che chở họ, theo dõi họ, nói cho đúng, bằng cặp mắt vô hình đã xem thấu qua những bí mật của sự sống và sự chết. Và đó là phương tiện duy nhất mà nhân loại có thể có một dị tượng vắn tắt về tương lai và số mệnh của mình. Tóm lại, những linh hồn sống trong ký ức của họ, trong mối quan tâm của họ, trong giấc mơ của họ về cuộc đời còn mãnh liệt hơn cả cuộc sống của họ trên thế gian này. Người ta thường chủ trương rằng con người có ba hồn, giống như cây cối, người có sinh hồn, chia sẻ với các động vật khác đặc ân có giác hồn. Nhưng trên hết mọi sự, người được phú ban cho một linh hồn, chữ linh bao giờ cũng bày tỏ một chân tánh thiêng liêng và siêu việt. Nhờ đó, người có thể sống sót sau khi thân thể đã thành bụi đất. Tuy nhiên, linh hồn đi lang thang từ nơi này qua nơi khác, sau khi qua đời cho đến chừng tìm được một chỗ do con cháu còn sống cúng bái. Bởi vậy, nghĩa vụ thánh của người sống, nhất là con trưởng nam hoặc người nam, là bà con thân cận nhất của người chết, phải cúng tế thỏa đáng và tỏ lòng tôn kính người. Trong trường hợp không có hậu tự là người nam để cúng tế lâu dài, người con gái, cháu gái hoặc người bà con cũng được phép tiếp tục những nghi thức định kỳ. Một gia đình Việt Nam thường để riêng một phần lớn đất hương hỏa để giao cho con trưởng nam hay người nào đảm trách sự thờ cúng để dùng làm nguồn lợi chi phí những việc cần thiết. Mỗi năm vào ngày Dỗ Chạp, một số vị tổ tiên nhận sự thờ cúng, tế lễ tại bàn thờ gia tiên trước sự hiện diện của gia đình, vì người Việt Nam tin rằng cuộc sống sau khi chết cũng tương tự như cuộc sống ở dương gian này, nên cuộc cúng tế gồm có đồ ăn ngon, rượu, hoa quả, trầu cao, nhà cửa, xe cộ, quần áo, tiền bạc, tôi tớ, vợ hầu, tất cả đều là hàng mã làm bằng giấy. Những lời khấn vái dài được kêu xin với tổ tiên quá cố, trong khi khói hương nghi ngút đầy dẫy bầu không khí quanh bàn thờ, tất cả mọi người tham dự đều quỳ lại trước hương án. Tổ tiên cũng bao gồm những người khác trong những nghi thức và các ngày lễ cổ truyền nhằm ngày Tết Nguyên Đán, Tết Hàng Thực, mồng 3 tháng 3, Tết Thanh Minh, ngày kỷ niệm trong tháng 3 và Tết Đoan Ngọ, mồng 5 tháng 5, Tết Trung Thu, ngày rằm tháng 8, ngày Thượng Nguyên, rằm tháng 7, Tết Trùng Cửu, mồng 9 tháng 9 và Tết Cơm Mới, ngày Cơm Mới trong tháng 9, Tết Hạ Nguyên, ngày rằm tháng 10. Ngày giáp Tết Nguyên Đán là cơ hội đặc biệt khi tổ tiên được nghênh đón trở lại với họ tộc và được khoản đãi bằng những của cúng tế hào hoa trong 3 ngày trước khi họ lại từ giã để trở về nơi siêu việt. Thêm vào những nghi thức trong những ngày giỗ Tết, những người còn sống cùng dòng dõi phải nhớ đến tổ tiên trong các trường hợp đặc biệt. Bất cứ biến động quan trọng nào trong gia đình, người gia trưởng phải đứng trước bàn thờ, trịnh trọng loan báo cho tổ tiên, cũng nài xin ân phước và sự bảo vệ, cũng như cho phép hôn phối hoặc người bệnh hoạn khi thi cử hoặc cuộc du hành xa xôi và mọi công việc quan trọng của một thành viên trong gia đình. Có người quả quyết rằng sự thờ cúng tổ tiên là hình thức cổ nhất của tín ngưỡng dân tộc Việt Nam và nó đã có lâu đời trước khi các tập quán tôn giáo và văn hóa Trung Hoa du nhập. Mặt khác, nhiều học giả xét đến những quan điểm và những quy tắc cơ bản của việc thờ cúng là do sự dạy dỗ của Khổng Tử, đặc biệt là kinh lễ. Thật ra, ngay cả sự thờ cúng tổ tiên cũng đã được thực thi trong hình thức sơ khai trước khi người Trung Hoa đến. Chính những quan điểm và những nghi thức ấy đã được tinh luyện và trau chuốt qua ảnh hưởng của Khổng giáo. Thờ phụng thành hoàng. Thêm vào những ngày giỗ gia đình, người dân quê Việt Nam như là một thuộc viên của một đơn vị xã hội trong hệ thống hương thôn, dự phần trong sự cúng tế truyền thống của làng xã. Mỗi làng đều có vị thành hoàng riêng, đó là thần thổ địa, phải cúng trong những ngày đặc biệt của năm tại một đền miếu dựng lên để tỏ lòng tôn kính. Thần có thể là một anh hùng hoặc liệt nữ anh thư, người đã giải phóng xứ sở khỏi ách đô hộ của người Trung Hoa, thí dụ như Phù Đổng Thiên Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trần Quốc Tuấn chẳng hạn, hoặc cả người sáng lập làng Nguyễn Cang ở làng Đồng Lâm, Hoàng Cao Khải ở ấp Thái Hà gần Hà Nội, vân vân. Thần có thể là một người phát minh ra một nghề nghiệp mà cả làng thực hành, hoặc vị quan đã từng làm việc phúc thiện cho làng xã. Nhiều làng có ý thích thờ cúng một thiên thần hay một vị nhân thần, lại có làng xã lựa chọn một tên trộm làm thần, làng Long Khê, Thái Bình, Bắc Kỳ, hoặc một trẻ nhỏ làng Đông Thôn ở Hà Đông, hoặc một người đã chết bắt đắc kỳ tử vào một giờ rất linh. Ngoài những nghi lễ hàng tháng, còn có sự thờ cúng hội hè đặc biệt hàng năm hoặc 3 năm với những nghi thức chuẩn bị kỹ lưỡng và những trò chơi phổ thông được giữ vào ngày sinh hoặc ngày tử của vị thần. Lễ tế Nam Giao của triều đình. Cho đến năm 1944, cứ mỗi 3 năm, Hoàng đế Việt Nam như là đại diện tối cao của quốc dân hướng dẫn quần thần của mình trong lễ đàn Nam Giao để cúng tế Thượng Đế trên trời. Thường người ta tin rằng chỉ có Hoàng đế cai trị theo thiên định và các triều thần có thẩm quyền mới được phép dâng tế lễ cho Thượng Đế trên trời. Thường dân chỉ là bầy tôi của Hoàng đế chỉ được phép cúng tế tổ tiên và các tiểu thần. Khâm Thiên Giám cho biết chính xác ngày cử hành lễ. Bộ lễ sẽ làm tất cả mọi việc chuẩn bị tại giao đàn, tọa lạc trên một ngọn đồi phía nam Hoàng Thành Huế. 4 ngày trước khi cử hành lễ, Hoàng đế bắt đầu kỳ kiên ăn và thanh tẩy. Hoàng đế rời bỏ cung điện ngày giáp lễ Nam Giao trong một đám rước long trọng đi thẳng tới Trai Cung, vùng phụ cận giao đàn. Chừng nửa đêm, tất cả mọi hương hỏa lễ vật sẵn sàng. Tới giờ Tý, ngay sau nửa đêm, Hoàng đế và các vị đại thần khởi sự hành lễ tại bàn thờ chánh. 8 nghi lễ được hoàn tất nối tiếp nhau, ấy là rửa tay, dâng hương, dâng lụa, dâng sinh tế và rượu, cùng đọc một bản tuyên ngôn với thiên địa. Tiếp theo là sự phân chia của cúng tế, rượu thịt. Trong khi các nghi lễ đang tiếp diễn, một con trâu được dâng làm của lễ thiêu trên giao đàn. Khi ngọn lửa đã hầu như hoàn toàn thiêu rụi con thú, một vị đại thần loan báo lễ Nam Giao kết thúc và hoàng đế trở về cung điện mình. Những tế lễ Nam Giao theo truyền thống được xem như là hình thức cao nhất để tế trời, tổ tiên chung của nhân loại. Như Toan Ánh đã chỉ trong tác phẩm Uyên Bác của mình về những tín ngưỡng phổ thông và tôn giáo của người Việt Nam rằng, trong quan niệm của người Đông Phương, trời không phải chỉ là khoảng không xanh biếc bao quanh mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, nhưng cũng chỉ về vị chủ tể thiêng liêng tối cao đã sáng tạo vạn vật và điều khiển vận mệnh con người. Các giáo sĩ Tin Lành đôi khi trưng dẫn đến những tế lễ nam giao như là hình thức tinh khiết nhất của tôn giáo bản xứ và thường dùng làm lạc điểm để giới thiệu niềm tin Cơ Đốc về Đức Chúa Trời cho người Việt Nam. Dầu vậy, một sự nghiên cứu kỹ lưỡng về các nghi lễ liên quan cho thấy trời không phải là đối tượng duy nhất của cuộc cúng tế này, vì trong sự cúng tế thiên địa của các hoàng đế Việt Nam cũng bao hàm cả tổ tiên của họ và toàn bộ hệ thống các vị thần linh trên trời, dưới đất, mặc dù là ở cấp thấp hơn trời. Khổng giáo, sự phát triển tại Việt Nam. Khổng giáo được du nhập vào Việt Nam trong thời kỳ người Trung Hoa cai trị dưới triều đình nhà Hán. Quan Thái Thú Sĩ Nhiếp cai trị quận Giao Chỉ, tên cổ là Việt Nam, từ năm 186 đến năm 225 sau Chúa, là người được tiếng đã đưa kinh thư và kinh thi của Khổng Tử vào hệ thống giáo dục địa phương. Toàn bộ xã hội Việt Nam đã trải qua nhiều thay đổi do ảnh hưởng của sự dạy dỗ về nghi thức và đạo đức Khổng giáo trải qua 10 thế kỷ dưới quyền đô hộ của người Trung Hoa. Ngay sau khi giành lại độc lập, Việt Nam vẫn giữ nguyên vẹn quy phạm và hệ thống giáo dục Khổng giáo. Những triều đại đầu tiên đã trị vì nước Việt Nam độc lập, dầu tôn kính Khổng giáo vẫn chứng tỏ lòng ưa thích riêng đối với Phật giáo. Tuy nhiên, năm 1070, khoa thi thứ nhất dựa trên kinh điển Khổng giáo đã được tổ chức tại Kinh Đô bởi vua Lý Thánh Tông. Năm 1075, vua Lý Nhân Tông truyền xây dựng một văn miếu và dành riêng nơi đó để tỏ lòng tôn kính Khổng Tử cùng 72 vị hiền tài. Năm sau đó, Quốc Tử Giám được thành lập để huấn luyện các lãnh đạo và quan lại theo đường lối Khổng giáo. Dưới thời nhà Trần, sức mạnh của Khổng giáo gia tăng mau chóng nhờ sự học rộng và ảnh hưởng của các nhà Khổng học trứ danh như Chu Văn An, vị giáo sư danh tiếng của Quốc Tử Giám, Trần Hưng Đạo, người chiến thắng đạo quân của Hốt Tất Liệt, Hàn Thuyên, người canh tân chữ Nôm, Lê Văn Hưu, sử gia Lỗi Lạc, vân vân. Một viện nghiên cứu quốc gia được dành riêng cho việc nghiên cứu trên cấp độ cao nhất của Ngũ Kinh và Tứ Thư bởi vua Trần Thái Tông 1225-1258. Đến đời vua Lê 1428-1788, Khổng giáo đã trở thành tôn giáo chiếm ưu thế và cứ tiếp tục giữ địa vị này dưới triều Nguyễn cho đến năm 1915. Người sáng lập Khổng giáo do Khổng Phu Tử sáng lập tại Trung Hoa vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa, Nho giáo, tôn giáo của Khổng Mạnh hoặc trường của các học giả đã trở thành một trong những phong trào có ảnh hưởng nhất để khuôn đúc nên hình thức giáo dục xã hội, chính trị của nền văn hóa Việt Nam cho đến khi người Pháp xâm chiếm xứ. Giáo lý và những sự thực hành. Những tác phẩm cổ điển của Khổng giáo cấu thành tiêu chuẩn chánh thống gồm có hai phần chính: Ngũ Kinh, bao gồm kinh thư, sách lịch sử, kinh thi, sách thi phú, kinh dịch, những sách biến cải, kinh lễ, sách nghi lễ đều do Khổng Tử biên soạn, và kinh Xuân Thu là những biên niên sử được tin chắc là chính Khổng Tử viết ra. Tứ thư gồm 4 sách bình luận do các môn đồ của Khổng Tử soạn: Luận Ngữ, Đại Học, Trung Dung và Mạnh Tử. Những tác phẩm cổ điển này thay vì được dịch ra tiếng Việt đã trở thành sách giáo khoa trong nguyên văn tại các trường trung học hoặc cao hơn, và trong nhiều trường hợp tại các trường tiểu học nữa. Tuy nhiên, không phải lúc nào các học giả Việt Nam cũng chấp nhận sự giải thích bởi giáo sư Khổng Ngọc Trung Hoa Lỗi Lạc, như Nguyễn Nghị đã chối bỏ sách Tống Nho là sự giải thích của giáo lý Ly và đã viết ra một sách giải nghĩa mới về Tứ Thư. Nguyễn Hữu Tạo đã phản đối Chu Hy, nhà Khổng học lỗi lạc nhất của đời Tống, bằng cách phát sinh một giáo điều mới về Quyền Bính mà người ta tin rằng gần với sách Luận Ngữ hơn. Tuy nhiên, đa số nhà Khổng học Việt Nam có khuynh hướng chấp nhận sự dạy dỗ của môn phái đời Tống với giá trị bên ngoài, nhất là sau sự trị vì ngắn ngủi của nhà Minh, người đã xung công tất cả những sách Khổng Phật giáo tốt nhất trong xứ. Các nhà Khổng học Việt Nam thường tin ở trời hoặc Thượng Đế, tiếng Hoa là Shanti, mà theo Luận Ngữ, Ngài là đấng tối cao hoặc trời cao. Trời có thể hiểu con người hay tước đoạt của con người bằng cách để cho người thân yêu của họ qua đời. Người có thể phạm tội với trời như Khổng Tử đã dạy, hoặc tội ư thiên vô sở đảo giả. Phạm tội với trời thì còn biết kêu cầu vào đâu? Người quân tử rất cần biết thiên đạo và hiểu thiên mệnh. Quan niệm về thiên mệnh cũng có thể dịch là ý trời, cấu thành cơ sở cho thuyết định mệnh mà người Việt Nam chấp nhận và phản ánh trong các tác phẩm văn chương Việt Nam dưới các triều đại Lê và Nguyễn, như Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, hay như đoạn Trường Tân Thanh, Kim Vân Kiều, Lục Vân Tiên, vân vân. Tuy nhiên, nhiều học giả đã chỉ ra rằng quan niệm của Khổng Tử về trời khác xa với quan niệm về Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo, đôi khi được phát biểu là một nguyên lý tể trị hay một thái cực vượt quá trí hiểu của loài người. Về các thần linh, người Việt Nam đã theo lời khuyên của vị tôn sư nên cúng tế họ như là họ đang hiện diện, nhưng chẳng phải bao giờ cũng để ý đến lời cảnh cáo rằng trong khi tôn kính các thần, hãy xa lánh họ, vì sự cúng tế các thần đã thấm thấu vào hầu hết mọi thớ, sợi của tôn giáo và tín ngưỡng phổ thông của họ. Vũ trụ bao gồm trời, đất và 10.000 vị thần đến từ thái cực, một thực tại tối hậu, vì thái cực sinh ra dương trong trạng thái động và âm trong trạng thái tĩnh. Ấy là sự hòa hợp với sự tác động qua lại của dương và âm mà tác thành vũ trụ vạn vật. Trong một ý nghĩa, các nhà khảo học Việt Nam tin vào sự đồng nhất của mọi sinh mạng và thể chất, kể cả trời đất. Trọng tâm của Khổng giáo không phải là vũ trụ học, cũng chẳng phải là quan niệm về thần linh, nhưng là giáo lý về con người. Vì người là hữu thể độc đáo trong vũ trụ, và người là đức hạnh của trời và đất, sự hợp nhất của âm và dương, tiêu điểm của các thần linh, thể yếu của ngũ hành. Không giống như các sinh mạng khác, người được phú cho trí khôn có thể đạt đến và nắm lấy chân tánh của mọi hữu thể, vì mỗi sinh mạng trong chính mình là có đạo, một quy phạm được gọi là đạo trong triết học Trung Hoa. Nó hòa hợp với đạo trong vũ trụ. Con người có nghĩa vụ rèn luyện trí khôn để nhận thấy sự liên hệ của mình với đạo trời, đạo đất, đồng thời cũng vận dụng ý chí của mình để tìm điều thiện hảo và ích lợi cho bản tánh mình. Khổng giáo tổ chức lại cuộc quyết đấu nội tâm giữa những bản năng hư hoại với khuynh hướng tự nhiên phấn đấu để làm lành, hoặc cuộc chiến đấu giữa tâm hồn và thể xác con người, có thể ví sánh với các phản đề Cơ Đốc của Phaolô và Augustine. Giáo sư Trần Văn Hiến Minh, trong tác phẩm trứ danh của ông, nhan đề La Conception Confucian de l'Homme, quan điểm Khổng giáo về con người, đã phân tích những sự dạy dỗ của các bậc tôn sư về con người và sự cấu tạo nội tại, và kết luận theo Khổng giáo, trong khi con người phải mượn vài yếu tố của sinh mạng vật chất mình từ đất, thường chứa bản chất vật thể, thì thân thể được làm linh hoạt bởi tấm lòng tương đương với linh hồn và sự siêu việt, cũng như sự bất tử được thiết lập chắc chắn, và cũng bởi hồn mà người thuộc về phạm trù chen hoặc thần linh sau khi chết. Đa số người Việt Nam theo Khổng giáo hiểu đạo theo giới hạn của những lời giáo huấn đạo đức áp dụng cho đời sống hàng ngày, chứ chẳng phải theo giáo huấn tâm lý hoặc siêu hình. Họ nhận thức rằng mặc dầu đạo tự tại trong mỗi người và con đường của người quân tử, người cao thượng được mở rộng cho mọi người, song rất ít người đạt đến niềm ưu tú của đạo này. Tuy nhiên, chẳng ai thích làm kẻ tiểu nhân, chỉ lo cho chính mình. Vì vậy, mỗi người phải làm hết sức mình để theo tam cương ngũ thường. Tam cương quy định mối liên hệ đúng đắn giữa vua và quân thần, giữa cha và con, giữa chồng và vợ. Một người đức hạnh phải rèn luyện ngũ thường, ấy là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, lòng nhân từ, sự công nghĩa, cư xử phải đạo, khôn ngoan, lòng tin tốt. Trong mọi trường hợp, sự quá đáng phải nên tránh, vì chỉ có con đường tiết chế bởi đạo trung dung, con đường quân bình, khiến một người có thể hoàn tất cuộc đời đức hạnh điều hòa với thiên địa đạo, đạo trời đất. Người đàn bà không đồng vị trí với người đàn ông, dầu họ có thể sống một cuộc đời đức hạnh như đã chứng minh bởi công, dung, ngôn, hạnh. Người đàn bà phải buộc cả đời mình bằng ba nghĩa vụ. Nghĩa vụ đối với cha cho đến khi về nhà chồng, đối với chồng trong suốt cuộc đời đã kết hôn, và cuối cùng đối với con trai sau khi chồng chết. Thờ cúng Khổng Tử. Người Việt Nam đã chấp nhận Khổng giáo cũng thờ cúng Khổng Tử và các bậc thánh hiền của Khổng giáo trong nhiều miếu đền. Trước khi Cơ Đốc giáo đến, mỗi làng đều có văn tự hoặc văn chỉ là nơi thờ Khổng Tử. Mỗi năm hai lần, mùa xuân và mùa thu, tất cả mọi làng đều cử hành nghi lễ để tôn thờ Khổng Tử. Những của cúng tế dâng lên cho Khổng Tử và các bậc hiền triết cũng dâng lên cho các học giả Việt Nam được coi là đại diện xứng đáng nhất của vị tôn sư. Trước năm 1918, trước và sau kỳ thi được tổ chức theo các nguyên tắc Khổng giáo, tất cả các thí sinh trong mỗi làng phải họp nhau lại tại văn tự hoặc văn chỉ để cầu xin sự giúp đỡ của tôn sư hoặc cảm ơn ngài vì sự thành công của họ. Trong những ngày thuở trước, người con trai không được vào trường cho đến khi được cha nó đem đến đền thờ Khổng Tử với những của lễ để xin tôn sư chấp nhận nó như là một khóa sinh của đạo thánh hiền. mỗi tổng, mỗi huyện và mỗi tỉnh đều có một đền thờ, nhưng hai đền thờ lớn nhất thường được gọi là Văn Miếu ở Hà Nội và Huế. Văn Miếu ở Hà Nội được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 để dành riêng cho việc thờ Đức Khổng Tử và bốn vị môn đệ thân cận nhất của người, 10 nhà hiền triết của môn phái, 72 vị hiền tài, 120 học giả nhà Đường và nhà Tống, cùng với Chu Văn An, nhà khổng học lỗi lạc của Việt Nam. Mỗi năm hai lần, vị hoàng đế tự mình hành lễ hoặc chỉ định một quan đại thần thay mặt mình đến cúng tế linh đình tại Văn Miếu. Theo sau sự lên ngôi của Hoàng đế Gia Long năm 1802, Huế được chọn làm kinh đô mới và Văn Miếu thứ hai được dựng lên ở gần Hoàng Thành. Nói chung, Khổng giáo thâm nhập hầu hết mọi phương diện của đời sống chính trị, xã hội và giáo dục. Những nghi lễ Khổng giáo được ứng dụng trong sự thờ cúng tổ tiên, cúng tế thần linh và trong một vài phái của lão giáo. Những quy tắc của Khổng giáo về cách cư xử tốt đã trở thành những phong tục tiêu chuẩn của Việt Nam trong sự sanh con, hôn phối, tang lễ và trong tất cả những quan hệ xã hội. Khổng giáo khuôn đúc nên hình thức chính trị Việt Nam tập trung vào hoàng đế và bày tỏ tuyệt đối trung thành với người cho đến khi người Pháp thống trị. Trải qua 17 thế kỷ, giáo lý Khổng giáo được thấy trong Tứ Thư và Ngũ Kinh, cấu thành nguồn cảm hứng cho giới trí thức Việt Nam. Chúng cũng làm bền vững sự kiểm soát tuyệt đối của giới trí thức trên xã hội Việt Nam, mà theo quan niệm Khổng giáo gồm có 4 giai cấp: sĩ, nông, công, thương. Tuy thế, giai cấp thứ nhất luôn kéo theo một số mới từ giai cấp khác, vì chẳng ai làm tù nhân của giai cấp mình từ mới sinh ra, miễn là văn hóa và công đức của người ấy có thể khiến cho người chiếm được bảng vàng trong các kỳ thi văn 3 năm một lần. Các giáo sĩ Tin Lành lần đầu tiên chứng kiến một thời kỳ tranh đấu gay cấn giữa các nhà Khổng học tiêu biểu cho tập quán và chủ quyền Việt Nam với thực dân Pháp, những người đã cố gắng du nhập lợi khí văn hóa Tây Phương để củng cố nền thống trị của họ trên một dân mới chinh phục được. Chẳng may, các nhà Khổng học thấy sức mạnh của họ bị phá hoại ngấm ngầm bởi những thất bại chính trị liên tục và tay họ bị trói chặt bởi các khoa thi tam niên ở Bắc Kỳ năm 1915 và Trung Kỳ 1918 bị ngưng. Tuy nhiên, sự thờ cúng Khổng Tử và các nho gia vẫn còn duy trì, đặc biệt ở các làng quê, nhưng địa vị xã hội của các chức sắc bị suy yếu nhanh chóng ngay trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ. Đã có một vài cố gắng sang Hiệp định Geneva để hồi sinh Khổng giáo tại Việt Nam, nhưng kết quả đến nay chẳng mấy khả quan. Đạo giáo, giống như Khổng Tử, triết học của Lão Trang, Lão Tử và Trang Tử được du nhập vào Việt Nam qua ảnh hưởng của Trung Hoa trong các thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Cơ Đốc. Lão Tử, người ta biết rất ít về đời sống riêng của Lão Tử, nhà sáng lập đạo giáo. Theo Hồ Thích, Lão Tử sinh năm 570 trước Chúa và lớn hơn Khổng Tử độ 20 tuổi. Sau khi phục vụ nhà Chu một thời gian dài như là một người quản thủ thư viện nhà vua, cuối cùng Lão Tử đã rời bỏ chức vụ của mình trong sự tỉnh ngộ, đi về phương Tây và không xuất hiện nữa. Khái luận triết học duy nhất của ông là cuốn sách danh tiếng Đạo Đức Kinh, sau này được thảo lại bởi môn đệ bậc nhất của ông là Trang Tử. Giáo lý, như người Việt Nam thấy, có hai giáo lý chính của đạo giáo là quan niệm về đạo và vô vi luận. Phản đối tín ngưỡng trong thời mình về một ông trời tể trị hành động theo ý chỉ riêng và rõ ràng chán ghét những cuộc chiến triền miên cùng những chấn động xã hội đã gieo tai họa cho người Trung Hoa trong thời nhà Chu. Lão Tử dạy rằng trời và đất là vô nhân đạo vì đã coi mọi sinh mạng như những con chó rơi. Quan điểm trên đây đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ trên quan điểm của người Việt Nam về Đức Chúa Trời trước khi Cơ Đốc giáo đến, nhưng đã được xét đến trong một số tác phẩm văn chương như Cung Oán Ngâm Khúc đã mô tả tạo hóa như một đứa trẻ ác và hành động hay thay đổi đã quyết định số phận của loài người. Để thay thế ông trời tính khí bất thường, Lão Tử đề nghị đạo đã thực tại trước khi trời đất đã hiện ra, đồng thời cũng yên tĩnh, cô độc, bất biến và cấu thành căn nguyên của vũ trụ. Vì đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra 10.000 sinh mạng. Tuy nhiên, đạo này không có một ý chí vì trời bắt chước đạo và đạo bắt chước thiên nhiên. Các giáo sĩ và một sư Tin Lành ở Việt Nam thường kết nối quan niệm về đạo với quan niệm về Logos trong sách Tin Lành Văn. Nhưng một quan sát viên kỹ lưỡng đã lưu ý rằng định nghĩa của Lão Tử về đạo chung quy là một sự bác bỏ hẳn một chúa tể riêng biệt của vũ trụ. Giáo lý thứ hai của đạo rất phổ thông giữa vòng giới trí thức Việt Nam là vô vi luận. Vì Lão Tử có một lòng tôn kính cao đẹp đối với thiên nhiên, ông tin mọi sự đều được đạo quản trị, một đường lối hoặc nguyên lý độc lập và bất biến trong chức năng của nó và không cần sự giúp đỡ hoặc sự can thiệp từ tác động của trời hay người. Bởi vậy, người phải giữ trí và lòng bình tĩnh theo đường lối và trật tự của vạn vật. Chỉ khi con người từ bỏ ý định làm theo đường lối riêng mới có thể hiểu biết được những sự lạ lùng của đạo. Ngay cả trong chính trị, theo giáo lý vô vi, người đời có thể tự cư xử, không cần phải nhờ cậy đến pháp điển hoặc luật đạo đức. Trang Tử còn đi xa hơn nữa khi chủ trương rằng chúng ta được sinh ra với trời và đất và chúng ta là một với thiên nhiên. Bởi vậy, một người chân thật không cần phải quyến luyến với cõi đời này hoặc sợ sự chết, vì khi chết, người được trở về trời.
Nguyện Ngài giờ này ngự trên ngôi cao quyền năng, Chúa đấng nhân từ thương xót. Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn, nguyện Chúa thứ tha gánh thay tội ác nhân gian. Ngài quăng xa đi bao buồn đau,
mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc Cha Thánh, cất hết bao điều gian dối cùng bao ý riêng cho Cha nhân từ. Nguyện lửa Thánh Linh phân hừng bùng cháy trong con, cất hết bóng tối lửa thiêng bừng sáng. Xin Linh Cha con đầy tràn ngập trên khắp quê hương tôi, xin Cha yêu thương Cha sẽ đôi tay cuộc sống là nơi. Trong con